Đức Phật qua ba cửa thạch đầu, thấy cảnh già bệnh chết đó, là thấy cuộc đời nó tiêu tùng hết rồi, cái lẽ sống nó tiêu tan hết rồi. Nhưng mà khi mà đi qua cửa thứ tư đó, mà thấy cái vị sa môn đó, xuất gia thanh tịnh đó, thì cuộc đời trở nên có ý nghĩa. Cuộc đời có cái pháp thanh tịnh, có cái đời sống thanh tịnh. Chứ cuộc đời chỉ có là thái tử lên làm vua, rồi đi ra vườn đi chơi, đi săn bắn, đi này nọ thì là thấy nó vô nghĩa rồi. Nhưng mà bây giờ mình có cái thân, mình có cuộc sống để mà tu tập như vậy, để mà tìm ra một cái chỗ mà giải thoát an lạc vĩnh viễn như vậy, thì cuộc đời trở nên có giá trị. Do đó mà mình biết là thái tử Tất Đạt Đa nó mới buông bỏ hết tất cả một cách mạnh mẽ được. Thì cũng vậy đó, thì khi mà cái người Phật tử đó mà có cảm nghiệm ra được cái sự chết nó có mặt một cách chắc chắn lắm, mà thực lắm, thì lúc bây giờ mình mới cảm thấy cái pháp Phật đó là thực. Pháp Phật không có nói viển vông, pháp Phật không có nói chuyện đâu đâu hết á. Pháp Phật không phải là một triết lý để mà nghiên cứu, để học hỏi. Pháp Phật không phải là một cái đạo đức để sống êm đẹp với nhau, mà ở trong một cái tù ngục. Mà không phải như vậy, mà pháp Phật là một sự thật. Sự thật đó là mình, sự thật của mình là sinh với tử. Cái pháp Phật đó là biến cái sinh tử của mình, biến cái sự thật đó của mình biến thành một cái an lạc chân thực. Thì mình sẽ thấy cái giá trị của cái pháp Phật nằm ở chỗ đó. Đó cho nên cái điều mà mình đầu tiên hết đó, của cái người Phật tử là phải nhận chân được rằng là mình phải chết. Điều thứ hai, khi mà mình đã biết rằng là mình phải chết như vậy rồi, lúc đó mình mới chú tâm đến Phật Pháp. Lúc khi mà mình chú tâm Phật Pháp, mình bắt đầu mình tìm hiểu và mình học hỏi cái Phật Pháp đó, thì từ từ cái đời sống của mình nó có một cái ý nghĩa để làm, nó có một cái hướng đi rất là thông suốt và thanh thoát. Nó không có bế tắc, nó không có lòng vòng như là luân hồi. Và nó có cứu cánh, tức là cứu cánh của hữu tình bao giờ cũng là sự thoát khổ. Thì như vậy nếu bây giờ mình chưa đến giai đoạn đó, nhưng mà mình nói nếu mà như vậy thì từ từ cái sự chấp nhận sự chết của mình, lúc đầu tiên mình mới bắt đầu mình chấp nhận sự chết, tâm mình nó có cái sợ. Nhưng mà khi mà mình hiểu rằng là phải chết thôi, mình không nên sợ, mình phải chấp nhận. Và bây giờ mình chấp nhận để làm gì vậy? Để lắng nghe Phật Pháp. Bởi vì Phật Pháp là cái chìa khóa mở cửa vào chỗ bất tử. Cho nên mình mới nghe Phật Pháp như vậy. Khi mình nghe học Phật Pháp vậy á, từ cái Pháp nó thấm vào mình, thấm dần, thấm dần. Và từ từ tự nhiên mình cảm thấy như có nơi nương tựa, có một cái gì ấm áp để làm cho mình cảm thấy không có bị cái lạnh của sự chết nó che phủ nữa. Một niềm ấm áp từ đạo Phật, từ Phật Pháp. Và từ đó cái tâm của mình nó sẽ hướng mạnh vào Phật Pháp. Sau đó nếu mà mình có cái sự thực hành, thực hành thường xuyên như vậy, thì cái thời gian mình sống như vậy nó sẽ từ từ làm cho tâm của mình an lạc và cảm thấy không còn sợ chết nữa. Mà không còn sợ chết với một cái sự sáng suốt, nhận chân không có phải là điên rồ gì hết. Và khi mà mình mà giải quyết được cái vấn đề đó, thì tự nhiên tất cả những cái người xung quanh mình người xung quanh mình mà người ta có những cái lo âu sợ hãi về mất mát, về sự chết đủ thứ trong đó, thì tự nhiên mình dễ phát sinh một cái tâm giúp đỡ. Nếu mà mình mà cũng bí lối như người ta thì mình có thể cảm thấy rất thông cảm trong cái đau khổ mình chia sẻ với người ta, bởi vì mình cảm thấy mình ở trong nó chứ mình cũng khổ sở ghê lắm. Mình chia sẻ với người ta cái khổ đó, nhưng mình không làm gì hơn được. Và khi mà mình thấy mình không làm gì hơn được á, thì tâm mình á, nó cũng cảm thấy lo âu. Và nó lo âu như vậy á, thì mình cũng thể chịu đựng được lâu. Nếu mà mình thấy giúp không giúp gì được người đó á, thì rồi mình cũng phải đi tìm cái quên lãng cái lo âu đó đi, để mình sống cái cuộc sống của mình chứ. Thành ra mình có an ủi một người bạn bè đau khổ nào đó á, thì nó cũng có giới hạn mà thôi. Nhưng mà nếu mà mình mà đã từng trải qua cái đó, nhận chân ra cái đó rồi mình tìm ra được, mà mình học hỏi nơi cái Phật Pháp, mà mình thâm nhập vào được cái niềm an lạc đó, thì lúc bây giờ đó mình sẽ kiếm cách mình giúp đỡ người đó. Và một khi trong cái lúc mà mình học Pháp á, thì nó có những cái phương pháp, nó có những cái phương pháp để mà làm cho mình cảm thấy mình mạnh mẽ ra đối với sự chết. Trong đó nó có cái vấn đề gọi là từ bi tâm nữa. Thì thí dụ như một khi mà mình nghe mình có một cái chứng bệnh nan y, tức là chứng bệnh không khó chữa vô cùng, là mình có thể chết, thì lúc đó mình có thể đó mình quán tưởng rằng là bệnh nó từ con người mà ra, bệnh nó từ cơ thể mà ra, nó từ nghiệp mà ra, ai cũng vậy hết. Cái bệnh này của mình biết bao nhiêu người có, hiện giờ biết bao nhiêu người có, và ngay hiện giờ biết bao nhiêu người đang chết vì cái bệnh đó, ngay hiện tại bây giờ. Và những trong những cái người bị đó và chết đó, có nhiều người còn hạnh phúc, giàu có, trẻ tuổi hơn mình nữa. Và những người khác, dù là những người đó hiện giờ không bị, vẫn còn khỏe mạnh, nhưng mà chắc chắn bệnh và chết luôn luôn chờ đón những người đó, luôn luôn tìm đến những người đó chắc chắn. Thành ra rốt cuộc ai cũng như ai hết. Mình cảm thấy là nếu mình cảm thấy một cái niềm sợ hãi, đau khổ, lo âu gì trong đó, thì lúc bây giờ mình biết rằng là người ta cũng chịu như vậy. Nếu mà mình nhờ đến cái Phật Pháp á, thì nhờ đến cái gì đó mà mình được cái niềm an ủi á, thì mình mới phát một cái tâm quán tưởng á, mình đem cái niềm chia sẻ đến với mọi người, mình mới thu. Đó là cái lối của bên Tây Tạng họ tu tập như vậy, mình mới thu tất cả cái đau khổ của chúng sinh đó. Mà nếu mà mình suy nghĩ kỹ nữa, trong qua vô thủy quá khứ có vô lượng vô biên chúng sinh đều chịu những cái khổ như vậy, và trong thời bất cùng tận của vị lai có vô lượng vô biên chúng sinh như vậy, trong hiện tại này khắp mười phương thế giới vô lượng vô biên chúng sinh chịu cái đó, mình gom hết cái khổ đó về mình chịu, là mình đem tất cả cái an lạc mà mình tìm được trong Pháp đó, mình đem mình chia sẻ hết cho chúng sinh như vậy. Thì trong cái đó đó mình bắt đầu mình tu học một cái Pháp, tu tập một cái Pháp mà ngay cái lúc đó, đó cái tâm tu tập của mình nó rất chân thật. Hiện giờ mình chưa có thấy mình bệnh, chưa gì hết đó. Tâm mình nó còn ỷ y, còn ham vui, cho nên nó tu khó. Nhưng mà cái lúc mà mình trải qua cái đó đó thì mình có thể thấy là nếu mà trước cái lúc, trước những cái lúc đó đó, trước lúc mình bị bệnh như vậy đó, mà mình có nghe Pháp, mà mình có quán tưởng, mình có học Pháp như vậy, thì đến cái lúc đó mình tu hành nó rất là thấm thía và chân thật. Mình quán một cách chân thật vô cùng, mình phát tâm một cách chân thật vô cùng. Thành ra cái đời sống sinh lão bệnh tử, mình đã sử dụng cái đời sống đó để chuyển nó thành ra một cái từ bi tâm. Và khi mình chuyển thành một cái từ bi tâm như vậy, thì trong Phật Pháp dạy cho mình là mình sống, mình tin theo nhân quả. Đành rằng là ai cũng sinh ra, có sinh là có tử. Trong lúc mà còn sống á, thì nó vẫn có những cái người khổ, vẫn có những cái người sướng. Và nó đều diễn, cái khổ sướng nó diễn ra theo nhân quả. Bây giờ đây cái cuộc sống của mình, dù mình gặp, mình nói là cái kết quả bệnh tật của mình là một cái điều đau khổ vậy. Nhưng mà do Phật Pháp, cho nên từ cái quả mà đau khổ đó, mình lại phát ra một cái tâm. Theo nhân quả, nhân nào quả đấy, mà mình phát ra một cái tâm của đạo. Cái tâm đó nó bao trùm chúng sinh vậy. Thành ra lúc bây giờ tự nhiên rằng một cái phương tiện thiện xảo mà mình biến cái khổ đau trở thành một cái nhân tốt đẹp. Thành ra trong đạo Phật á, khuyến khích mình là phải làm sao đó mà sử dụng cái sự thực của đời mình, đó là cái sự chết đó, mà biến nó thành một sự tu tập như vậy. Phát triển tất cả những cái đó. Sự chết không phải là một cái gì bi quan nữa, và sự chết không phải là một cái gì mà mình phải tránh né đi, mà sự chết là một phương tiện thiện xảo để phát sinh thiện căn, thiện tâm. Nếu mà mình mà thử quán sự chết một cái cách thiết thực, quán đúng mức, thì mình sẽ thấy mình vượt qua được rất nhiều những cái tâm phiền não, và mình sẽ thấy mình có năng lực tu tập mạnh. Nhưng mà thông thường thì bởi vì đôi khi mình cũng nghĩ mình còn sống dai, cho nên mình để cái sự chết nó qua một bên. Mình còn sống dai cho nên mình cứ tiếp tục sống, cho nên cái tham sân si nó cũng dai luôn. Và lúc đó nó khởi lên phiền não, mình nổi sân lên rồi, mình muốn trị cái sân nó, trị không nổi. Nếu mà cái tâm mình nó thấy cái sự chết trước mắt, sân gì nữa mà sân, làm sao cái sân nó hoạt động được. Nhưng mà mình chắc chắn là không có bi quan nếu mình có pháp. Thành ra chính điều đó mình biết là cái quan trọng á, mình có pháp thì tự nhiên nó sẽ rơi vào rất nhiều cái có thể gọi là làm cho mình loạn tâm hết á, nghi ngờ đủ thứ hết á. Cho nên điều căn bản mình á, là theo như là mấy cái vị thầy Tây Tạng nói á, điều căn bản phải chấp nhận sự chết, rồi sau đó đó mình phải thấy cái thời gian sống của mình á, nó quý báu ở cái chỗ có Phật Pháp. Ở đó mình mới phải nghe cái Phật Pháp, rồi phải thực hành. Mình thấy nó như vậy á, từ từ á, nó mới bắt đầu nó phát triển. Vì lúc đó đó mình sẽ thấy là những cái điều đó thì nó có thể là trở thành sự thật dễ dàng. Khi đó thì mình biết rằng là tại vì khi mà mình không sợ chết nữa, thì mà mình lại đón nhận rằng là sống là phải có chết, cho nên mình có tránh né, và cái sự chết nó đến mình nó không có một cái gì gọi là hăm dọa nữa. Nếu mà mình theo Tây Tạng, mà nếu mình học các những cái pháp mà của quyền Tử Thư Tây Tạng thì mình biết rằng là chết nó sẽ diễn ra như thế nào, thì lúc đó mình lại càng không cảm thấy cái gì sợ nữa. Và một khi cái tâm mình nó an, nó buông ra, nó không sợ, nó không căng thẳng, nó không lo âu á, thì nó làm cho cái cảm thọ đau đớn của cơ thể á, cũng giảm hết trơn. Nên người đó có thể an tường mà ra đi, chết một cái cách an lạc, tỉnh táo. Nên thực sự cái ý nghĩa mà mình nói đại khái á, tu tập mà chuẩn bị cho cái sự chết một cách an lạc á, thì trong đạo Phật, nhất là Phật giáo Tây Tạng đề nghị nó là như vậy, nghĩ nó là mình hiểu như vậy. Đặc biệt là những cái pháp của Phật nó cần thiết, và cái sự mà khi mà nhất là vào những cái lúc mà lâm chung nữa, thì có thể các vị nó cũng nói, thì nó cũng giống như xưa nay mình cũng nói đó. Tức là trước tiên là đừng có bao giờ có cái tâm gọi là phản đối lại sự chết, mà luôn luôn có cái tâm biết và đón nhận. Sau đó là phải buông, đón nhận để đi, và phải buông ra tất cả những cái luyến ái đối với sở hữu, đối với thân quyến vậy đó. Phải nương tựa vào, nương tựa chắc cái tâm mình vào cái đối tượng tin tưởng của mình như Phật với Bồ Tát. Thì nội mình chỉ cần ba cái thứ đó là coi như cái tâm mình nó thoát đi dễ dàng. Sau đó nếu mình có cái pháp của Phật mà mình đã từng học hỏi, suy xét và thực tập, thì lúc bây giờ đó, nó được đem ra áp dụng. Thì lúc đó là cái con người, cái tâm thức của mình nó có một nơi nương tựa vững chắc vô cùng. Và không còn cái gì gọi là ghê gớm, đau khổ, sợ hãi trong sự chết nữa. Thì thực sự ra đó là cái mình nói đại khái cái lý thuyết. Cái lý thuyết này là vấn đề đối xử, đối phó với sự chết nó đi như vậy. Nếu mà mình có duyên học hỏi pháp Phật, rồi có duyên để tu tập, thì đúng ra người mà muốn thâm nhập vào Phật pháp thì không có thể nào. Thí dụ có nhiều người bảo chứ tôi thích tu thiền định, mà tu thiền định cái gì, tu thiền định là như thế nào, đâu phải là mình cứ ngồi một chỗ như vậy là thiền định đâu. Tu thiền định là mình phải có một căn bản là mình tu cái gì, tu cái pháp nào. Thì lúc bây giờ mình mới nói là mình tu. Thì thí dụ mà mình ngồi đó mình nghĩ cái gì, thì mà tôi ngồi tôi nghĩ gì hết, thì cái đó nó là vô minh, không thể được. Không ai mà tâm mà lại không nghĩ gì hết được. Mà có thành công thì cũng là thành cục đá, vô minh. Như có ông Phật tử ông nói chứ, ông bảo kiếp sau con không có là người đâu thầy. Mà chứ vậy thì anh muốn là gì? Ông bảo chứ con là cục đá, mà anh là cục đá để làm gì? Nhưng mà cục đá nó đâu có luân hồi. Nói mình có thể lý luận như vậy được, Phật pháp như vậy, Phật pháp như vậy là chết. Cái đó là Phật tử. Mình trở thành một pháp tử, không phải là con pháp đâu, mà là pháp chết mới Phật chết. Thành ra Phật pháp mình phải có học đàng hoàng. Thế mình cứ nghĩ mà con người mới luân hồi cục đá, mình bảo cái đó. Thì tôi chỉ nói là có luân hồi ấy, mà có cái tâm thức ấy, nó mới quý giá. Còn không có luân hồi mà như cục đá đó, thì không có thèm, chẳng ai thèm hết á. Mà niết bàn giải thoát luân hồi không phải là cục đá. Người ta nói là có cái tâm là cao quý nhất, mà mình không có hiểu điều đó. Đó cũng như cái đời sống này ấy, sinh tử nó làm cho khổ đau, nhưng khi có pháp thì nó trở nên rất quý giá. Cái tâm thức của mình ấy, nó chứa tất cả phiền não, tham sân si, khổ đau ở nơi nó. Nhưng nếu có pháp vào ấy, thì tâm thức nó trở thành trí giác, an lạc, giải thoát. Thành ra chính vậy ấy, cho nên mình mới cần Phật pháp. Cho nên mà không hiểu, không biết đó, bảo vậy là diệt tâm đi. Vậy là đừng có làm cái gì, đừng có cái gì nữa để không luân hồi nữa. Cái điều đó không có được. Vậy là vô minh. Do không có hiểu pháp mà mới có những cái quan niệm như vậy. Đó cho nên chúng ta phải hiểu cái ý nghĩa pháp của đó. Thì chính vì vậy mà khi mà bảo mình ngồi thiền định thì mình là phải nghĩ một cái gì, mình phải có một cái pháp để quán, mình phải có một cái pháp để trụ tâm mình vào đó. Do nơi cái pháp đó nó giữ cái tâm mình trụ một chỗ, nó mới thành ra cái thiền định của đạo, mới kêu là chánh định. Còn mình sử dụng, không sử dụng cái pháp của Phật, mà mình dùng pháp của ngoại đạo, mình dùng pháp của thế gian, hay mình dùng theo ý của mình á, mà mình định tâm á, thì nó kêu là tà định. Cũng như nhân quả vậy đó. Nhân quả, ngoại đạo cũng nói nhân quả, nhưng mà đạo Phật kêu là tà nhân quả. Ngoại đạo nói tất cả có là do ai mới có chứ, tức là nói nhân quả. Nhưng mà nói không đúng nhân quả, cho nên nó không phải là chứng nhân chứng quả. Thì như vậy, định cũng vậy, nó phải có pháp Phật, rồi mình do cái pháp đó mình định tâm lại, lúc bây giờ mới là chánh định. Ở đó mà mình biết rằng là chính vậy cho nên mình phải học pháp. Mà cái pháp căn bản trong đạo Phật đó, thì bao giờ cũng vô thường, khổ, vô ngã. Vô ngã tương đối nó khó cho tâm con người chấp nhận trong lúc ban đầu, khi chưa có trí huệ. Cho nên khổ và vô thường. Thì khổ và vô thường thì nếu mà mình nói phương diện ý nghĩa đó, ý nghĩa bề mặt hiện tượng đó, thì cái khổ nó dễ thấy hơn cái vô thường. Mà Đức Phật giải thích cái ý nghĩa khổ á, thì dĩ nhiên nó gồm hết tất cả. Đức Phật nói là cầu bất đắc khổ, ái biệt ly khổ, oán tăng hội khổ. Rồi nó có tất cả những cái khổ của thể xác, khổ của khí hậu, thời tiết, khổ của vua chúa, giặc giã. Đức Phật đều nói những cái đó là khổ. Nhưng mà cái khổ mà để cái người tu tập quán sát, tức là cái khổ mà bắt đầu để vào Pháp á, thì mình biết rằng là Đức Phật giải thích chung về ngũ ấm, ngũ uẩn si thịnh khổ. Thì nó là nói cái ngũ uẩn si thịnh khổ á, thì nó có nghĩa là một khi mà mình, cái con người của mình á, cái gì á, tâm của mình á, tâm thức của mình, suy luận của mình, suy nghĩ của mình á, nó quá, hay là nó quá tán động, nó bừng bừng, nó khởi lên mạnh mẽ, tức là chấp trước quá mạnh. Thành ra cái suy tư nó ào ạt, cái cảm thọ nó ào ạt. Vậy thì gọi là ngũ ấm si thịnh khổ. Nhưng khi Đức Phật nói về thẳng cái bản chất, ngũ ấm là khổ, thì có thể giải thích theo hiện tượng là do từ kiếp trước á, mình tạo cái nhân, kiếp này mình mới thọ cái quả. Cái kết quả của mình là một cái thân, thân nó có tâm thức ở trong đó, nó gọi là thân với tâm thức, nó gọi là ngũ uẩn hay là ngũ ấm. Thì mình còn nhìn thấy được. Nhưng mà nhiều khi Đức Phật nói mình là cái bộ sắc là vô thường, thọ tưởng hành thức cũng là vô thường. Thọ tưởng hành thức là thuộc về tâm, sắc là thuộc về vật chất, thân hình của mình, vật chất. Nhưng mà vô thường đó Đức Phật giải thích, bởi vì vô thường cho nên nó khổ. Thì cái khổ này á, là nó do vô thường. Thì cái khổ này bắt đầu nó vào Pháp, để cho cái tâm quán của cái người tu tập á, dựa trên cái Pháp á, nó bắt đầu nó đi sâu vào, nó quán sát, quán sát cái thân tâm của nó. Thì trong những Pháp mà các vị này đề nghị ra để mà gọi là mình thực tập á, Pháp Phật á, thì trong đó cũng có tịnh độ. Mấy thầy Tây Tạng này cũng đề nghị tu tịnh độ của Phật A Di Đà, trong đó có tu về từ bi, và trong đó có tu về trì quán, tức là quán, tức là tu tứ niệm xứ đó, quán thân tâm của mình mà dựa trên cái căn bản đó là nó vô thường. Thì cái vô thường này nó sâu lắm. Cái thân của mình biết nó là vô thường trên một cái thời gian dài. Thì mình thấy rằng là năm ngoái mình còn trẻ hơn năm nay cái mình già đi. Mấy năm trước á, mình còn khỏe, hôm nay thấy mình yếu đi. Thì mình biết rằng thân thể mình vô thường. Nhưng nếu mà ngay trong cái lúc này này mà mình thấy cái biến chuyển vô thường của nó, thì cái điều đó rất khó. Cái điều đó khiến cho mình phải tu chỉ quán. Và cái đầu tiên đó là mình phải học cái pháp vô thường. Rồi mình mới đem cái pháp đó ra, mình ngồi yên tĩnh đó, mình đem cái pháp đó mình nhìn vào cái thân và tâm của mình. Mình cứ nhìn, mình cứ dùng cái pháp đó mình ấn, tức là mình đặt nó vào trong thân tâm. Nói một cách là mình thấy một cảm giác khởi lên, mình nói vô thường. Một cái tư tưởng khởi lên, mình nói cái tâm tưởng nó vô thường. Mình cảm nhận được toàn thân của mình nói vô thường. Cứ vô thường, đừng có quên cái đó, gọi là niệm. Cứ vô thường, thế mình quên cái chữ vô thường á, cái tâm mình nó bay đi chỗ khác, nó tán, nó chạy. Thành ra khi mà như vậy đó là mình gọi là tu tập thiền định ở trong đạo Phật. Ở trong đạo Phật tu bất cứ cái gì cũng phải dựa trên pháp mà tu. Thì khi mà cái vô thường, cái pháp vô thường đó lâu ngày á, nó ổn định, nó định ở trong mình, thì lập tức cái tâm nó lắng xuống. cái pháp vô thường nó chấn tất cả những cái tán động và những cái tham dục, những cái sân khỏe si mê đó, nó chấn tất những cái đó, nó điều những cái đó xuống thì tâm nó vào định. Tâm đó định là do pháp của Phật mà thành định, gọi là chứng định. Không phải tự mình ép cái tâm mình thành định mà kêu là chánh định, hay là dùng một pháp của ngoại đạo tu thiền định kêu là chánh định, mà phải dùng cái pháp của Phật làm điều cái tâm nó được, lúc bây giờ nó mới vào chánh định. Thì khi vào chánh định như vậy, cái pháp nó bắt đầu nó sáng lên. Thì pháp nó sáng lên, cái tâm thức mà nó mang cái pháp đó, cái tâm niệm mà nó duy trì cái pháp, nó trụ, nó giữ cái pháp đó đó, nó sáng theo cái pháp, nó thành huệ, nó chiếu thấy thực sự. Mới đầu mình tu, mình nghĩ là mình tu ép, mình mang cái pháp vô thường, mình ép vào cái thân mình. Nhưng đến cái lúc đó thì mình thấy ra là quả thực đúng là cái thân mình nó vô thường, chứ không phải là một cái ép giả nữa. Thì lúc đó gọi là huệ quán, thâm nhập vào pháp, thấy. Khi mà vào đó thấy như vậy á, thì nó phá cái gốc rễ của tham sân si, nó đi sâu vào gốc rễ tham si, nó phá. Thì sau đó mình qua những cái tiến trình tu đạo sau á, thì mình có thể gọi là đắc kiến đạo, đắc thánh quả tu đạo hoài cho đến A-la-hán. Nhưng mà cái phương pháp tu tứ niệm xứ chỉ quán như vậy á, nếu cái người mình tu tập nó quen á, thì đến cái lúc mà mình chết á, thì mình, tại vì khi mình tu vậy là mình buông xả cái con người của mình hết, để mình thấy ra cái sự thật á, nó chuyển biến trong từng sát na. Thì cái lúc chết nó cũng là cái lúc nó tan rã cái hiện nghiệp này của mình đi. Thì cái người mà tu tập quen như vậy á, người đó cũng không cảm thấy sợ hãi cái sự chết, mà người đó trái lại thấy rằng là cái chết nó đến, nó trợ lực cho mình, nó trợ lực. Còn bởi vì trong cái lúc mình còn sống á, cái năng lực mà tham sân si á, nó còn duyên theo cảnh đời á, nó mạnh, nó kéo tâm mình mạnh lắm, thành ra mình tu rất là mệt mỏi. Mà nhiều khi mình phải lánh xa đi mình tu á, mà nó đắc lực một chút đó, mà nó quay trở lại với cảnh nó duyên á, thì có thể nó lại bị thối thất. Cho nên cái lúc chết đó là cái lúc quyết liệt, nó giúp cho mình chứng được vào trong tận cái bản thể tâm thức của mình. Mà ở trong cái quyển Tử Thư của Tây Tạng á, cái quyển sách về sự chết của Tây Tạng á, là một cái quyển sách tu tập, chứ không phải nói về hiện tượng sự chết cái gì hết á. Mà vì muốn tu tập vậy á, cho nên phải biết cái diễn tiến của sự chết. Mà cái người đó trước tiên nó phải tu tập cái đó, phải học hỏi những cái đó. Rồi khi mà người đó chết á, người đó sẽ được hướng dẫn để nhắc nhở lại. Thì cái tâm á, cái sự thành công á, là bao giờ cái tâm mình nó vào đến cái chỗ mà tận cuối cùng của tâm thức. Cái chỗ mà đầu tiên hết của tâm thức á,